Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cớ sao sầu này kim, cớ sao hoài này kim, ai yêu anh hơn đã mà tìm. Cớ sao sầu này kim, hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tôi còn xa.
Xin chào chị Phương Phan.
Dạ, xin chào anh Quốc Vinh ạ.
Thưa chị, tôi hay nghe người ta nói rằng là mình phải yêu chính bản thân mình trước đã. Thì cái đó có phải là yêu thương chăm sóc bản thân không? Cái đó cũng là một cái phạm trù rất là quan trọng trong tâm lý học đó hả chị?
À, dạ, đúng rồi anh Vinh ạ. Chăm sóc bản thân. Cho Phương hỏi anh Vinh là anh chăm sóc bản thân như thế nào?
Thường người ta nói chăm sóc bản thân là nói về mặt tinh thần hả chị, hay là nói về mặt thể xác, về mặt sức khỏe?
Theo Phương nghĩ đó, chăm sóc bản thân trong tiếng Anh họ thường thường người ta rất là quan trọng, gọi là self care, là bây giờ người ta rất là quan trọng trong vấn đề này. Khi nói về chăm sóc bản thân thì nói về sức khỏe, về tinh thần, về tất cả mọi thứ về cái bản thân của mình hết. Tức là làm sao cho mình vui, mình sống vui, sống khỏe, mình hiểu rõ được bản thân mình tránh được những bệnh tật, âu lo, bất an và mình thực hiện được những ước mơ của mình hết. Sao mình sống, mình cảm thấy hạnh phúc.
Tôi thấy là chăm sóc sức khỏe và cái sức khỏe về tinh thần cũng như thể xác, hai cái đó đi đôi với nhau.
Yeah.
Nếu như ở trong người mình mà cảm thấy khỏe khoắn, muốn được khỏe khoắn thì mình phải cần chăm sóc, cần phải tập thể dục, thí dụ vậy, ăn uống điều độ vân vân, ngủ nghe cho nó đủ. Nếu như được như vậy đó thì tự nhiên cái tinh thần của mình nó cũng sảng khoái hơn, nó bớt lo âu hơn chị hả?
Dạ, dạ, Phương cũng đồng ý với anh Vinh như vậy. Dạ, thường thường chúng ta cũng nghe là thường thường chăm sóc bản thân giống như anh cũng mới vừa nói là mình phải tập thể dục, mình ăn uống điều độ, mình thế này thế kia phải không anh? Mình làm tất cả những điều đó. Nhưng mà tại sao mình phải tự chăm sóc như vậy? Và mình làm sao làm được những cái điều đó? Cho Phương hỏi anh Vinh là theo anh và theo cái kinh nghiệm bản thân của anh chăm sóc bản thân anh như thế nào?
Chắc phải xuất phát từ lời khuyên của bác sĩ, hoặc là do mình đọc được đây đó những cái tài liệu về chăm sóc sức khỏe, thí dụ vậy. Và có thể là nó phải xuất phát từ một cái điểm nào đó. Lấy thí dụ như có một lần đi khám bệnh xong rồi xét nghiệm máu thì thấy là mỡ trong máu hơi cao chẳng hạn, thì người bác sĩ họ sẽ khuyên. Và lúc đó là mình nhận ra được là có một vấn đề cần phải có cái sự chăm sóc của mình ở đây. Thật sự ra đó, người ta sẽ chăm sóc tốt hơn sau khi mà bị bệnh hả chị?
Dạ, theo nhân viên nói thì cái chăm sóc bản thân như vậy là nó thuộc về sức khỏe nhiều hơn, tức là sức khỏe về cơ thể của anh. Khi nào anh cảm thấy một cái bất an trong người, phải không? Anh cảm thấy không có... anh cảm thấy một cái triệu chứng nào đó, thí dụ vậy, hay là mỗi một năm mình đi khám bác sĩ một lần, hai lần để mình thử máu, thì lúc đó mình mới biết được cái kết quả như thế nào. Mình mới biết được mỡ cao trong máu hay là bị huyết áp cao hay bất cứ một cái gì đó nó xảy ra. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình quan tâm đến cái sức khỏe của mình. Mình mới biết là ăn rau, mình có sự thay đổi trong cái hoạt động, cái cuộc sống của mình. Phải không anh? Rồi mình phải nghe lại bác sĩ, mình phải làm thế này thế kia, phải không? Để mình duy trì lại cái sức khỏe của mình cho nó tốt hơn. Nhưng mà ở đây thì trong cái vấn đề chăm sóc của mình, ý Phương muốn nói ở đây thêm nhiều hơn nữa là không phải nó về sức khỏe cơ thể của mình không, mà nó về sức khỏe, về cái tinh thần của mình nữa. Làm sao mình giữ được cái tinh thần của mình lúc nào nó cũng ở một cái dạng là thoải mái, mình vui vẻ, mình an nhiên, mình vui với những điều mình có, hay là công việc của mình cũng có thể hứng thú công việc của mình say mê làm công việc của mình không có những cái complain gì hết, thí dụ vậy, hay là trong cái gia đình của mình giữ được cái mối hòa khí trong nhà. Rồi ngay cả cái bản thân của mình làm sao mình giữ được cái sức khỏe của mình nó luôn luôn ở mức độ bình thường như vậy. Nó không có, tức là mỗi lần mình đi khám bác sĩ là luôn luôn nó ở cái dạng bình thường. Làm sao mình duy trì được cái sức khỏe mình như vậy. Thì đó là một cái điều mà Phương muốn đặt ra cái câu hỏi đây. Để làm sao mình làm được tất cả những cái điều mong muốn như vậy. Để mình có được cái cuộc sống của mình nó được ổn định. Cái điều này làm cho Phương suy nghĩ là tại sao từ hồi nhỏ khi mình sinh ra là mình là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, phải không? Rồi khi mà lớn lên tại sao mình lại có bị bệnh bệnh này bệnh kia, tại sao mỡ lại trong nó lại cao trong máu của mình, tại sao mình huyết áp cao, tại sao, và tại sao mình đặt rất nhiều câu hỏi là tại sao đó. Thì mình cũng có thể trả lời là mình có lẽ thì tại vì tuổi mình càng cao thì mình sẽ càng suy yếu, thì cái đó là một cái sự tự nhiên. Nhưng mà làm sao mình hiểu được nó thay đổi như thế nào, ở mức độ nào thì nó thay đổi, gọi là mình có thể cho phép nó thay đổi, mà mức độ nào mình không cho nó phép nó thay đổi, và mình phải giữ nó một mức độ gọi là bình thường theo ý như mình mong muốn.
Dạ. Như vậy có nghĩa là mình phải để ý chứ, đúng không chị?
Dạ.
Dạ, mình phải để ý, mình phải thường xuyên quan sát bản thân, rồi thì cùng với bác sĩ sẽ giúp được cái chuyện này. Là đánh giá cái kết quả, xem nó như thế nào, rồi thì những cái trải nghiệm ở trong cuộc sống, những cái lúc nào, bởi vì đâu có ai mà không muốn lúc nào sống cũng khỏe mạnh, bớt phiền muộn, rồi cảm thấy hạnh phúc hơn. Nó do cái cảm nhận của từng người, đúng không? Chứ đâu có một cái thước đo nào để mà có thể áp dụng hả chị?
Dạ, dạ đúng rồi anh. Đây là vấn đề nó thuộc cá nhân của mỗi một cái người khác nhau. Thí dụ mà ngay cả cái việc định nghĩa của anh là cuộc sống hạnh phúc của anh, thì anh định nghĩa hạnh phúc là như thế nào, thì là do anh định nghĩa nó ra, là do cái từ sự mong muốn cái cuộc sống của anh như thế nào, như trong cái trí tưởng tượng anh ra, và anh mong muốn như thế nào, phải không? Đa số là con người chúng ta là mình cũng nghe người ta hay phàn nàn đời là bể khổ, phải không? Ai cũng thấy đời là khổ trơn, ai không ai nói, ai cũng nói là tôi muốn vậy, tôi muốn được thế nọ, nhưng mà họ không làm được. Thì theo như Phương nhận xét, tại sao mình không làm được những điều mình không muốn? Bởi vì Phương nghĩ rằng bởi vì mình không hiểu rõ bản thân của mình chưa chăm sóc được bản thân của mình chưa hiểu được mình, thành ra mình không làm được những điều mình mong muốn. Thành ra nếu mà mình tự mình quan sát, mình tự mình hiểu được bản thân của mình, hiểu được cái personality, tức là cái tánh tình của mình, những cái giá trị của mình, cái điểm ưu khuyết điểm của mình như thế nào, để từ đó mình có thể mình chỉnh sửa nó theo ý của mình mong muốn, thì tôi nghĩ là tất cả những điều mình mong muốn cho cái cuộc sống mình sẽ làm được hết.
Nhưng mà nghe thì có vẻ không dễ dàng lắm hả thưa chị? Có nghĩa là phải kiểm soát được từ cái suy nghĩ đến hành động nè. À, kiểm soát được cái cảm xúc tiêu cực nè, rồi phải làm sao tránh bệnh tật. Không phải ai cũng có thể làm được hết mấy cái chuyện
đó. Dạ đúng rồi. Nếu mà mình nói như vậy thì mình nghe nó rất là trừu tượng, phải không? Mình nói trời ơi cái điều đó quá khó. Đó, tại vì sao? Bởi vì trong cuộc sống chúng ta là tất cả mọi người đều chạy theo cái môi trường của mình. Mình phải kiếm tiền, mình phải sống cho người này, sống cho người kia, phải không? Thành ra mình quên đi cái bản thân của mình. Đa số là như vậy, mình quên đi là mình cần cái gì, mình muốn cái gì, và tại sao mình không hiểu bản thân của mình. Phải không? Có khi nào anh đặt ra câu hỏi là anh đã hiểu bản thân anh rõ 100% chưa? Phải không? Thành ra cái câu hỏi đó Phương đặt ra hỏi nhiều người, nhưng mà tất cả đa số là ít ai mà hiểu rõ bản thân mình lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có cái chăm sóc bản thân mình kỹ lưỡng hơn, mình chưa có quan sát được mình không thấy được mình, và mình chỉ làm việc theo gọi là cái cảm tính thôi. Tất cả là đều theo thói quen và theo cái cảm tính vật đó. Nhưng mà khi mình bệnh á, thì mình cũng không biết tại sao bệnh á, rồi mình phải đi bác sĩ. Mình bác sĩ là mình lại đợi nghe bác sĩ là cho mình lời khuyên thế này, đợi rồi dựa trên những cái kết quả rồi bác sĩ. Nhưng mà theo Phương nhận thấy như thế này, bác sĩ là một cái người chuyên môn, họ về y khoa thì họ cũng chỉ dựa trên những cái kết quả thôi, rồi họ dựa trên những cái lời của mình kể cho họ nghe thôi, chứ thật sự họ cũng không hiểu được cái sức khỏe của mình như thế nào hết. Và họ cũng dựa trên những cái lời như vậy, rồi dựa trên kết quả như vậy, rồi họ cho thuốc uống như vậy, rồi cũng thử như vậy thôi. Chứ thật sự là nhiều khi bác sĩ cũng chưa hiểu rõ cái bệnh tật của mình nó ở mức độ nào. Nhưng mà nếu mà mình quan sát mình thật là rõ, mình hiểu được bản thân của mình biết được mình như thế nào, mình ăn uống như thế nào, và nó cái thức ăn nào nó có lợi cho mình, thức ăn nào không có lợi cho mình tránh được cái này, mình làm được cái kia, mình kiểm soát hết mỗi một cái hành động, cái suy nghĩ của mình trong mỗi một ngày hết, thì Phương chắc chắn rằng là mình sẽ hiểu được cái bệnh tình của mình hiểu được cái sức khỏe của mình nó như thế nào, nó ở cái dạng nào. Thì lúc đó khi mình đi bác sĩ, mình sẽ nói cho bác sĩ nghe đó, tôi đã làm như thế này, tôi đã quan sát cơ thể của tôi biết tôi nghĩ là thế này, thế nọ. Thì bác sĩ nghĩ như thế nào? Như vậy có đúng hay không? Thí dụ là như vậy.
Chị là một counselor. Bây giờ nếu có người đến, người ta hỏi chị là làm sao tôi có thể chăm sóc bản thân tốt hơn?
Dạ.
Thì chị sẽ nói như thế nào?
Dạ thì đó, mình đã nói là nó thuộc về cá nhân của mỗi một người khác nhau. Thì lúc đó mình sẽ tìm hiểu xem là cái người này họ muốn cái gì cho bản thân của họ. và họ cái hoàn cảnh hiện tại họ như thế nào và họ mong muốn tương lai như thế nào, họ muốn cái sức khỏe họ như thế nào, họ mình phải tìm hiểu mỗi cái hoạt động trong ngày của họ như thế nào, phải đưa ra được cái timetable của họ như thế nào và họ muốn cái gì, họ lựa chọn cái gì và họ sẽ quyết định cái gì. Thí dụ như vậy thì họ mình sẽ dựa trên tất cả những điều họ mong muốn và mình phải dựa trên những cái gọi là cái ưu hay là khuyết điểm của họ. Rồi từ đó mình có thể kết luận, mình nói, mình có thể gọi là discuss, mình thảo luận với họ là anh cái khuyết, anh cái ưu điểm như thế này, khuyết điểm như thế này, anh có muốn thay đổi hay là không? Trước tiên là anh có muốn thay đổi hay không? Đó thì lúc đó thì anh muốn thay đổi như thế nào? Anh tưởng tượng ra cái khi mà sau khi anh thay đổi thì anh sẽ được như thế nào? Lúc đó sẽ tương lai như thế nào? Tất cả những cái đó là bệnh nhân, cái người đó họ tự quyết định cho mình. Thì lúc đó là giống như họ đưa ra mình cho một cái phương chỉ nam cho mình, là cái người counselor, mình sẽ dựa trên cái phương hướng đó, mình sẽ giúp cho họ đi đến cái mục tiêu đó.
Nhưng mà ít ra thì cũng phải có, lấy thí dụ như người ta muốn thay đổi thì cũng phải có cái cách nào để giúp người ta, có cái phương cách thay đổi nào không?
Dạ, thì cái phương cách thay đổi đó là trước hết là họ phải thay đổi cái tư duy của họ, họ phải thay đổi cái suy nghĩ của họ. Đó, thí dụ bây giờ Phương sẽ có cái cách mình nói chuyện với họ thì mình biết được cái tư duy họ đang nghĩ cái gì, họ suy nghĩ như thế nào. Đó, thì sẽ mình có những cái cách mình khám phá ra được thêm. Nếu mà anh suy nghĩ như vậy thì anh tư duy của anh như vậy, anh suy nghĩ như vậy thì cái cuộc sống anh hiện tại nó đang diễn ra như vậy đó. Bây giờ nếu mà anh thay đổi thử coi, anh làm cách này, anh làm cách kia, thí dụ vậy, thì nó sẽ đi cái hướng khác, nó sẽ thay đổi theo hướng khác. Thì tất cả những đó là mình sẽ đưa ra những cái thí dụ cho họ thấy để mà họ lựa chọn cái cách nào. Nó có nhiều cách lắm anh. Đó, thì lúc đó mình sẽ có nhiều cách, mình sẽ thảo luận với họ để mà từ đó họ chọn cái cách nào mà họ cảm thấy là thích hợp nhất đối với họ, mà họ thích nhất, họ có thể làm được cái điều đó. Thì họ sẽ đưa ra mình thử nghiệm. Chứ không phải là mình nói ra họ làm liền đó. Bao giờ cũng vậy, họ khi mà muốn thay đổi thì mình phải có cái sự thử nghiệm trong một cái khoảng thời gian, rồi sau đó họ tự đánh giá là như vậy cái hướng thay đổi đó nó kết quả được bao nhiêu phần trăm mà họ mong muốn và bao nhiêu phần trăm là họ không như được mong muốn. Đến như vậy thì họ cũng sẽ chỉnh sửa lại nữa đó, chỉnh sửa như thế nào đó, thì đại khái là mình sẽ có những cái phương pháp mình thảo luận thêm. Thì đến khi nào mà họ cảm thấy họ thành công trong cái sự thay đổi đó và họ tìm được cái điều vui, cái điều an nhiên, cái điều mà họ mong muốn được cái cuộc sống như vậy.
Theo cái kinh nghiệm mà chị counseling cho người ta đó thì có bao giờ nhờ những cái phương cách như thế này, nhờ những cái suy nghĩ như thế này, những cái sự thay đổi như thế này thì bỗng dưng người ta khám phá những cái điều rất là mới lạ về bản thân mà hồi nào giờ họ không biết không chị?
Dạ sure anh, cái đó là chắc chắn rồi. Dạ, có những điều khi mình nói ra là có nhiều khách hàng của mình á, mình thấy họ cặp mắt họ sáng lên. À, có thể là một cái sự ngạc nhiên đối với họ. Họ nói, cái điều này tôi chưa bao giờ tôi nghĩ ra. Và nó rất là simple, nó rất là đơn giản, mà tại sao tôi không nghĩ ra? Thí dụ như vậy, có những cái người khách hàng mình không phải người Việt mà người Úc, thí dụ vậy, họ cảm thấy họ thích lắm. Lần sau họ trở lại, họ nói, ok, họ đồng ý là họ sẽ thực hiện cái phương pháp này, làm thêm những cái exercise ở nhà, sẽ luyện tập thêm cách này, cách nọ, thí dụ như vậy. Thì họ cảm thấy, rồi lần sau trở lại họ nói, tôi thấy là nó có hiệu quả đó. Đó, rồi từ đó họ cảm thấy họ tin tưởng mình hơn, họ đồng ý tham gia vào những cái gọi là những cái exercise khác nữa, họ luyện tập hơn nữa.
Tức là trên cái con đường tự khám phá lại bản thân thì sẽ giúp chăm sóc được bản thân tốt hơn.
Dạ đúng rồi anh. Khi có nhiều người đó, rất là đa số nhiều người là họ không biết bản thân mình như thế nào. Khi mà nói chuyện với counseling thì từ từ bắt đầu họ ngồi lại, họ suy nghĩ về bản thân của mình. Họ có những cái phương pháp làm cho họ phải suy nghĩ về bản thân của mình. Họ sẽ điều khiển, tự mình điều khiển như mình, tự mình quan sát những mình. quan sát cả cái suy nghĩ luôn, rồi từ cái suy nghĩ nó hướng ra cái hành động, thì họ thấy rõ ràng cái suy nghĩ đó làm cho cái hành động đó đem đến kết quả đó là muốn hay là đó là nó tai hại hay là nó giúp đỡ cho họ, họ nhìn thấy rõ đó. Thì những cái đó là mình giúp cho họ đưa ra những cái kết quả, những cái thí dụ đó mà nó đã xảy ra trong cuộc sống của họ, mình đưa ra cho họ thấy là một cái chứng minh để cho họ thấy đó là cái điều mà anh cần phải thay đổi. Và nếu mà anh thay đổi như thế này, thì nó sẽ như thế nào? Thí dụ vậy đó. Đó. Thì bây giờ anh thử đi. Anh thử rồi anh sẽ thấy nó thế nào. Thì lúc đó anh tự đánh giá rồi anh sẽ thấy. Đó. lúc mà anh, nếu mà anh tự đánh giá mà anh thấy nó không có thay đổi một cách hiệu quả nữa thì ok, bây giờ mình thay đổi cách khác nữa nha. Thì đến khi nào mình cảm thấy anh vui vẻ và anh cảm thấy anh hài lòng với cái cuộc sống đó, anh hài lòng với cái mới đó, thì như vậy là anh đã thành công rồi, thì lúc đó anh sẽ cảm thấy vui vẻ rồi, thí dụ vậy. Mà nếu anh thay đổi mà anh không vui vẻ nữa thì như vậy là nó, cái vấn đề nó nằm ở đâu nữa, thì lúc đó mình sẽ bàn thảo tiếp nữa, mình tìm nó ra được cái point khác nữa, là vấn đề đó, cái problem nó nằm ở đâu nữa, thì mình đi tìm kiếm nữa, phải không anh? Đó, tại vì bản thân mình nhiều khi nó có nhiều problem lắm, chứ không phải là một cái vấn đề, hai vấn đề đó. Nó bị, bởi vì chúng ta thường thường hay bị ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng trong những người trong gia đình. Mình ảnh hưởng vợ, ảnh hưởng con, mình phải lo cho người này, lo cho người kia, ảnh hưởng cái môi trường trong cái công việc của mình, ảnh hưởng tất cả những cái điều xung quanh của mình hết. Cho nên cái bản thân mình á, đôi khi mình không có control được, bởi vì mình chạy theo những cái điều đó ở bên ngoài mà mình không có chạy theo cái bản năng thật sự mình có.
Cũng có nghĩa là mình bỏ bê bản thân.
Dạ, nó một cách đơn giản đúng là mình đã bỏ quên mình đi rồi, mình không thấy mình gọi là mình không có tử tế với bản thân của mình.
Thì cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều.
Rồi, cảm ơn anh Vinh nhiều, hẹn gặp anh lại lần sau.
Cho mong ước khi tôi còn say.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.